This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào cô Nguyễn Thị Bé Bảy.
Dạ, xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao anh Huy khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, rất là khỏe. Mấy bữa nay thì khí hậu ở bên đây tự nhiên hơi lạnh tí xíu, nhưng hôm nay lại ấm trở lại. Không biết khí hậu ở bên cô như thế nào cô?
Thấy mùa xuân sắp sửa tới nơi rồi. Dạ. Thành ra rất là, bây giờ là trên 50 độ rồi. Thành ra rất là, thời tiết rất là tốt đẹp.
Dạ, bên đây thì đang có mùa xuân đông. Có nghĩa là nó lẫn lộn lúc lạnh lúc nóng đó cô.
Okay,
nhưng mà không sao, đông này cũng không có lạnh lắm, nó cũng làm cũng dễ chịu lắm. Thôi bây giờ trở vào cái vấn đề nha cô.
Okay.
Là cái hôm 13 tháng 2 là cái ông chánh án mà John Roberts là tỏ ra rất là quan tâm đến cái việc mà xem xét yêu cầu của cựu tổng thống Donald Trump hôm trước đó đề nghị tạm dừng một cái phán quyết bác bỏ những tuyên bố về quyền miễn trừ tổng thống của ông tại tòa phúc thẩm liên bang cho cái khu vực thủ đô Washington. Thì tới 14 tháng 2 thì biện lý đặc biệt là Jack Smith đã phúc đáp và nói với lại Pháp viện rằng là tòa án này nên từ chối yêu cầu của cựu Tổng thống Trump. Thì lần thứ hai trong năm nay, tối cao Pháp viện có thể nghe tranh luận trực tiếp về một lãnh vực tương đối là chưa được kiểm chứng của luật hiến pháp khi có liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump và đặt ra một cái tiền lệ là mang tính bước ngoặt có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Thì không biết là theo cô nhận xét á, không biết rồi thì ông Trump có được thắng thế trong vụ này hay không á, mà nếu mà họ cứ tiếp tục thì có ảnh hưởng gì tới cuộc đua của tổng thống vào tòa Bạch Ốc thưa cô?
Theo cái tin cập nhật á thì tối cao Pháp viện đã chấp nhận cái đơn kháng cáo của cựu tổng thống Trump, cho nên cái yêu cầu mà tạm dừng cái thi hành phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang thì nó không có cần thiết nữa. Vì trong khi mà tối cao Pháp viện thụ lý cái đơn kháng cáo của ông Trump á, thì đương nhiên cái phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang là phải dừng lại, không có được thi hành. Còn về cái câu hỏi mới vừa rồi của anh Huy thì không ai có thể trả lời được, mà phải là chờ phán quyết của tối cao Pháp viện mà thôi. Đây là một cái vấn đề theo cô thì rất là hệ trọng và nó có tính cách lịch sử. Không những là chỉ có ảnh hưởng tới cá nhân ông Trump, ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử năm nay, mà hậu quả của phán quyết còn có liên quan đến các cựu tổng thống Hoa Kỳ trong cái vấn đề gọi là quyền miễn trừ của tổng thống. Thì giả thử như là tối cao Pháp viện phán quyết là cựu tổng thống Trump không được quyền miễn trừ, mà sẽ bị truy tố như là đảng Dân Chủ đang làm đối với ông, thì hậu quả là các cựu tổng thống của Hoa Kỳ rồi đây cũng sẽ bị truy tố những cái việc mà ông ấy đã làm trong cái cương vị là tổng thống đương nhiệm. Thì trong đó có các cuộc chiến tranh dưới nhiệm kỳ của cựu tổng thống Bush cha, là tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ, thì có hai cuộc chiến tranh tại vùng vịnh. Tổng thống Bush con là tổng thống thứ 43 thì có hai cuộc chiến tranh tại Afghanistan và Iraq. Thì các quốc gia đã trải qua các cuộc chiến tranh như là Afghanistan và Iraq có thể khởi tố cựu tổng thống Hoa Kỳ thứ 41 và cựu tổng thống Hoa Kỳ thứ 43 về cái gọi là tội ác chiến tranh. Họ có thể lên án Hoa Kỳ là một cái đế quốc của tội ác. Mình đâu có biết được cái chuyện đó có xảy ra hay không, mà nhất là nhớ là trong cái thời kỳ mà chiến tranh Iraq đó, là Mỹ đánh Iraq về cái nói là Saddam Hussein có hàng loạt cái vũ khí mà giết người hàng loạt. Nhưng mà rốt cuộc thì cái chuyện đó không có. Bây giờ trở lại cái việc mà tối cao pháp viện chấp nhận cái đơn kháng cáo của Tổng thống Trump, và lệnh của tòa tối cao pháp viện cho biết là vụ này sẽ được đưa ra tranh luận bằng miệng bắt đầu từ cái tuần lễ mà cái ngày 22 tháng 4. Thì cái điều này đã phá hỏng cái dự tính của đảng Dân Chủ là họ sẽ xử ông Trump vào ngày 4 tháng 3 nếu mà không có cái vụ mà kháng cáo lên tối cao pháp viện, mà tối cao pháp viện chấp nhận cái đơn kháng cáo của ông Trump. Thì là cái ngày đó là một ngày trước cái ngày bầu cử sơ bộ gọi là Super Tuesday, là ngày 5 tháng 3. Thì sau cái vụ xử này là kế tiếp sẽ là những cái phiên xử kéo dài không có bao giờ dứt trong cái khoảng thời gian mà ông Trump cần phải đi vận động tranh cử cho tới tháng 11. Như vậy thì lời tố cáo của ông Trump là đảng Dân Chủ tìm mọi cách để can thiệp vào cuộc bầu cử là không có sai chút nào hết. Nhưng mà như đã nói đấy, thì theo lệnh của tối cao pháp viện thì cái mưu toan của đảng Dân Chủ hoàn toàn bị hỏng rồi. Tối cao pháp viện đã ra lệnh cho hai bên giới hạn cái cuộc tranh luận trong cái phạm vi là liệu một cựu tổng thống có được hưởng quyền miễn trừ của tổng thống khỏi bị truy tố hình sự đối với hành vi bị cáo buộc liên quan đến những cái hành động mà theo thẩm quyền trong cái nhiệm kỳ của ông ấy hay không, và nếu có thì nó ở mức độ nào. Phía công tố viên lập luận rằng các tổng thống không được hưởng quyền miễn trừ truy tố hình sự, trong khi phía luật sư bào chữa cho tổng thống Trump thì lập luận rằng các hành động theo thẩm quyền của một tổng thống trong nhiệm kỳ của ông được bảo vệ bởi quyền miễn trừ của tổng thống. Thì được biết là cái khái niệm về quyền miễn trừ của tổng thống đã được tối cao pháp viện định rõ trong một cái vụ kiện vào năm 1982. Thì trong đó là một nhà thầu quân sự bị sa thải đã kiện cựu tổng thống Richard Nixon với cáo buộc là cái việc sa thải này là do các chính sách của ông tổng thống Nixon mà ra. Thì lúc ấy tối cao pháp viện đã phán quyết là cái quyền miễn trừ khỏi cái vụ kiện dân sự là tuyệt đối, và cái quyền miễn trừ này nó còn mở rộng đến cái phạm vi bên ngoài cái văn phòng của tổng thống. Các luật sư của cựu tổng thống Trump lập luận rằng những hành động của ông trong ngày 6 tháng 1 là một cái phần nhiệm vụ trong cái thẩm quyền của ông với tư cách là tổng thống, nó liên quan tới cái tính liêm chính trong bầu cử. Nhưng mà phía công tố viên thì cho rằng cựu tổng thống Trump không có quyền miễn trừ trong vụ án này vì đây là một vụ án hình sự. Các luật sư của cựu tổng thống Trump tiếp tục nói rằng cái việc truy tố hình sự các tổng thống theo cách này sẽ dẫn đến cái sự trả thù mang tính đảng phái của các chính phủ đối lập, khiến các cựu tổng thống sẽ bị truy tố vì các hành động trong thẩm quyền của mấy ông đó. Thì họ cũng lập luận rằng cái việc truy tố hình sự chưa bao giờ được tiến hành đối với các tổng thống, dù là đương nhiệm hay là không còn đương nhiệm, vì việc này sẽ làm suy yếu chức vụ tổng thống. Trong khi đó thì là phía công tố viên lại lập luận rằng chưa có vụ truy tố hình sự nào từng được đưa ra đối với các tổng thống khác. vì sự kiện ngày 6 tháng 1 là chỉ có một, nhưng mà đã có người kiện Tổng thống Nixon rồi. Trong khi đó thì là cựu Tổng thống Trump tuyên bố rằng nếu không có quyền miễn trừ của Tổng thống thì cái chức vụ này sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu không có quyền miễn trừ của Tổng thống thì một Tổng thống sẽ không thể hoạt động bình thường hoặc là không thể đưa ra các quyết định vì lợi ích tốt nhất của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Các Tổng thống sẽ luôn lo ngại trước cái viễn cảnh bị truy tố oan và cái sự trả thù sai trái sau khi họ rời khỏi nhiệm sở. Một Tổng thống phải được tự do đưa ra những cái quyết định thích hợp. Đầu óc ông ấy phải được thảnh thơi và không bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ bị trả thù. Cái đó là hai bên là đang là giống như là trao đổi với nhau. Và như cô đã nói là họ sẽ chính thức là vào ngày cái 22 tháng 4. Và sau đó thì chờ đợi cái phán quyết cuối cùng của tối cao pháp viện.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Vẫn là chuyện của cựu Tổng thống Trump. Thì như mọi người cũng đã biết là dù liên tiếp giành chiến thắng ở một số tiểu bang đầu tiên tổ chức bầu cử sơ bộ năm nay đó, thì cựu Tổng thống Trump vẫn coi trọng cái việc mà thâu tóm của miền Nam Carolina đó là cái một tiểu bang then chốt thường có kết quả dự báo chính xác. Thì cái người giành được quyền đại diện đảng Cộng hòa đấu chung kết với ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc. Và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump á, là đã đánh bại đối thủ Nikki Haley ngay tại tiểu bang quê hương của bà trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa. Thì ông Trump đã sử dụng nhiều cái chiến thuật tương tự nhằm buộc thống đốc tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis, người từng được coi là đối thủ đáng gờm nhất của ông, rời khỏi cuộc đua trong nội bộ của đảng Cộng hòa. Thì ông DeSantis đã chấm dứt chiến dịch tranh cử của mình vào tháng 1 năm nay và thông báo chuyển sang ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Thì nói về bà Haley thì coi bộ bà này cũng đã thua tùm lum rồi đó, thua cũng dai dẳng dữ lắm nhưng mà nhất định là không chịu bỏ cuộc. Thì theo cô nhận xét á, là bà Haley có cơ hội nào khác không thưa cô?
Thì ngoài cái chiến thắng tại tiểu bang nhà của bà Haley như là anh Huy vừa mới nói, thì là cái khoảng cách đó là 20%. Và trong cái cuộc bầu cử sơ bộ tại Michigan mới đây á, thì là ông Trump đã thắng rất là lớn với cái khoảng cách là 41.6%. Thì trong đó là ông Trump được cái lượng phiếu bầu là 68% và bà Nikki Haley được cái lượng phiếu bầu là 26.5%. Thì cô thấy là cái thái độ mà không bỏ cuộc của bà Haley cho thấy bà là một người không có thức thời. Khi mà tình hình cho thấy rõ là bà không có cửa nào để thắng ông Trump. Nếu mà bà dừng lại đúng lúc á, thì nhiều người nói là cái sự nghiệp chính trị của bà còn có thể tiếp tục trong tương lai. Nhưng mà bà cứ lì lợm mà lao đầu vào cái ngõ cụt một cách khó hiểu như thế này thì e rằng bà không còn có cái cơ hội nào nữa. Thì hiện nay là ai cũng nhìn thấy là cái lợi thế của ông Trump đã thể hiện rất là rõ ràng qua cái cuộc viếng thăm biên giới của ông và Tổng thống Biden vào ngày hôm qua là ngày thứ Năm 29 tháng 2 tại hai địa điểm khác nhau. Ở tiểu bang Texas, ông Trump đã đến Eagle Pass và ông Biden thì đến cái thành phố là Brownsville. Thì tại Brownsville, ông Biden đã gặp các nhân viên tuần tra biên giới, các quan chức thực thi luật pháp và các nhà lãnh đạo địa phương. Thì trong cái bài phát biểu tại Brownsville, ông kêu gọi Hạ viện Cộng hòa thông qua cái thỏa thuận về an ninh biên giới đã được đàm phán và được thông qua tại Thượng viện. Ông Joe Biden ca ngợi các nhân viên hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ vì những nỗ lực của họ, nhưng mà lưu ý rằng họ rất cần rất nhiều nguồn lực hơn, nhiều đặc vụ hơn, nhiều sĩ quan hơn, nhiều thiết bị hơn để bảo đảm rằng biên giới của chúng ta. Thì ông nói là mọi người đã đến lúc phải hành động, đã quá lâu rồi. Thì cô thấy là ông nói là rất là đúng. Đã quá lâu rồi mà ông Tổng thống Biden mới đến biên giới trong lúc di dân bất hợp pháp là đã tràn vào là hàng triệu người do cái chính sách mở toang cửa biên giới của chính ông. Và bây giờ thì ông đổ lỗi cho Đảng Cộng Hòa và đổ lỗi cho ông Trump bằng những cái lời đạo đức giả là hãy cùng nhau hợp tác và hoàn thành công việc. Và hãy nhớ rằng chúng ta làm việc cho ai? Nhân dân Chúa. Và dĩ nhiên là ông Biden không có dám đề cập đến những cái tội phạm từ di dân bất hợp pháp. Không hề nhắc đến tên của cô sinh viên Larkin Riley ở Đại học Georgia đã bị giết chết bởi một di dân bất hợp pháp, nó đến từ Venezuela. Thì trong khi đó thì cựu tổng thống và là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đang ở Eagle Pass, cách Brownsville hơn 300 dặm. Thì ở đây thì ông Trump cũng gặp các giới chức của Texas, trong đó là có ông tổng thống Greg Abbott. Và trong bài phát biểu tại biên giới, ông Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang bị tràn ngập bởi tội phạm di dân của Biden và liệt kê danh sách các tội ác gây ra bởi những di dân bất hợp pháp. Ông nói là họ đang được phép vào đất nước chúng ta và điều này thật là kinh khủng. Khi ông mà đề cập tới cái vụ sát hại sinh viên y tá Laker Riley ở Đại học Georgia như cô vừa nói, mà nghi can tên là Jose Antonio Ibarra, 26 tuổi, đã vào Mỹ bất hợp pháp từ Venezuela, thì mình thấy đấy là người dân Hoa Kỳ đang chứng kiến cái biên giới đã trở thành một cái điểm nóng chính trị trong cái thời gian gần đây, trong bối cảnh mà cái số người nhập cư bất hợp pháp nó tăng kỷ lục, mà ai cũng nhìn thấy rõ cái nguyên nhân là do chính sách mở toang cửa biên giới của chính quyền Biden. Cái sự lựa chọn hai địa điểm cũng cho thấy là hai thông điệp khác nhau của ông Trump và ông Biden. Ông Trump đã đến cái địa điểm nóng nhất về cái số người vượt biên bất hợp pháp trong cái cuộc khủng hoảng biên giới là Eagle Pass. Trong khi thì ông Biden lại chọn Brownsville là một cái địa điểm xếp hạng thứ 29 về cái số lượng người vượt biên trong cái cuộc khủng hoảng biên giới. Đảng Cộng Hòa đã nhiều lần kêu gọi ông Biden phải thực thi các luật lệ nhập cư hiện có, nhưng không được ông Biden đáp ứng, mà trái lại ông còn đổ ngược cho cái sự thất bại là do Đảng Cộng Hòa đang tìm cách sử dụng cái vấn đề biên giới để làm chính trị hơn là cái giải quyết vấn đề. Và cái ngược ngạo hơn nữa là cái chiến dịch tranh cử của Biden cũng chỉ trích ông Trump là đã ngăn chặn việc bảo đảm an ninh biên giới. Và còn một cái điều này nó kỳ quái là ông Joe Biden khi mà mở đầu bài phát biểu tại Brownsville là ông nói về cái vấn đề biến đổi khí hậu. Ông nói rằng là cái đám cháy lớn đang ở Texas đang xảy ra đấy là do hậu quả của biến đổi khí hậu. Và nhưng mà trong khi mà có nhiều người cho rằng cái đám cháy này á là do một cái hành động phá hoại nhằm gây thiệt hại cho tiểu bang Texas, trong khi thống đốc Greg Abbott đã có hành động rất là quyết liệt về cái vấn đề bảo vệ biên giới cho Texas, thì cô không biết là cái đám cháy bây giờ là anh Huy thấy là nó tới đâu rồi, nó có được là dập tắt hay chưa?
Dạ, cái vấn đề này thì coi như được chế ngự rồi đó cô. Nhưng mà bây giờ trở lại cái vấn đề này vẫn là vấn đề của Đảng Cộng Hòa và Thượng viện Hoa Kỳ đó. Thì ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đó là lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ á, là đại diện của tiểu bang Kentucky. Thì cái hôm 28 tháng 2 tuyên bố sẽ từ chức sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới, thì kết thúc nhiệm kỳ làm nên lịch sử của ông với tư cách đó, là nhà lãnh đạo giữ cương vị lâu nhất của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện. Thì ông McConnell vừa tròn 82 tuổi vào tuần trước, đã đưa ra tuyên bố trên tại phòng họp Thượng viện, đánh dấu một kết thúc một cái kỷ nguyên ở Quốc hội Hoa Kỳ và mở ra cuộc đua quan trọng để lựa chọn coi xem ai là người kế nhiệm. Thì ông là lãnh đạo của Hội nghị Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện từ năm 2007 và là nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa phục vụ lâu nhất tại Thượng viện trong lịch sử của Hoa Kỳ. Thì không biết là cô có nhận xét gì về cái ông Mitch McConnell này, nhất là những cái việc làm của ông trong cái thời gian gần đây thưa cô?
Cái việc làm gần nhất của ông McConnell là ông hợp tác với Đảng Dân Chủ tại Thượng viện để áp lực ông chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phải thông qua cái dự luật mà trong đó có ngân khoản viện trợ cho Ukraine trên 60 tỷ Mỹ Kim, trong khi không có cái kế hoạch thiết thực nào để giải quyết cái khủng hoảng di dân bất hợp pháp tại biên giới. Thì cái hành động này cho thấy là ông thượng nghị sĩ McConnell không có cùng cái chủ trương làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông là một người Cộng Hòa, nhưng mà chắc là cùng chí hướng với ông Mitt Romney và cùng với là dòng họ nhà ông Bush. Thì trong bài phát biểu vào chiều thứ Tư tại Thượng viện Hoa Kỳ, thì ông cũng kêu gọi là có một cái thế hệ lãnh đạo kế tiếp trẻ trung hơn ông, mà đúng là ông già thiệt, 82 tuổi rồi. Thì ông nói là tôi hoàn toàn tin tưởng vào hội nghị để chọn người ra thay thế tôi và dẫn dắt đất nước chúng ta tiến lên. Tôi vô cùng tự hào về những thành tựu mà tôi đã đóng một vai trò quan trọng trong cái việc phục vụ cho người dân Hoa Kỳ. Tuy không có còn nắm cái giữ mà cái vai trò lãnh đạo, nhưng mà ông McConnell sẽ tiếp tục cái nhiệm kỳ của ông cho đến khi kết thúc là vào tháng 1 năm 2027. Thì ông thời gian qua đó là ông McConnell đã phải đối mặt với cái áp lực trong thời gian gần đây vì là cái cách giải quyết nhiều cái vấn đề khác nhau, đáng chú ý nhất là cái vấn đề viện trợ cho Ukraine và cái thỏa thuận về an ninh biên giới. Trong cái cuộc phỏng vấn với cái tờ báo Daily Caller, thì các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa là ông Ron Johnson, ông Mike Lee và ông Rick Scott đều chỉ trích ông McConnell. Thì ông thượng nghị sĩ Mike Lee nói rằng việc đàm phán về an ninh biên giới là một thách thức khi có quá nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa, trong đó có ông McConnell, đồng ý với đảng Dân Chủ, cho rằng bảo vệ Ukraine là nó quan trọng hơn là bảo vệ nước Hoa Kỳ. Thì ông McConnell cũng thừa nhận là ông nhận thấy cái sự thất vọng của đảng Cộng Hòa đối với ông. Tuy nhiên là ông biện hộ rằng hãy tin tôi biết quan điểm chính trị trong đảng của mình vào thời điểm đặc biệt này. Tôi có nhiều lỗi lầm, nhưng mà cái hiểu lầm về chính trị không phải là một trong những lỗi lầm đó. Điều này nói lên rằng tôi tin tưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết rằng vai trò lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ là cần thiết để bảo vệ cái ngọn hải đăng mà ông Tổng thống Reagan đã nói đến. Chừng nào mà tôi còn hơi thở trên cái quả đất này là tôi còn bảo vệ cái chủ nghĩa ngoại lệ của nước Mỹ. Thì ở đây cô cũng cần nói thêm một chút là cái người phối ngẫu của ông McConnell là một phụ nữ gốc Đài Loan tên là Arlene Chow, là tên Việt Nam dịch là Triệu Tiểu Lan. Thì bà Triệu Tiểu Lan từng là giữ chức Tổng trưởng Lao động dưới thời Tổng thống Bush 43 và giữ chức Tổng trưởng Giao thông dưới thời Tổng thống Trump. Nhưng mà thân phụ của bà là sáng lập viên và là chủ nhân của một cái công ty thương thuyền chuyển vận hàng hóa rất là to, mà 72% cái số lượng hàng hóa mà cái công ty ông chuyển vận đó là chuyển đến Hoa Lục. Cái đó là cái tình cái nói sơ qua về cái vụ của ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã bỏ thời gian trong cái buổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Xin được hẹn lại với quý thính giả vào chương trình này vào thứ Sáu tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô Bé Bảy rất là nhiều và chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong công việc của mình cũng như là hạnh phúc gia đình.
Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, cũng như cảm ơn anh Huy và kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe giống như anh Huy vừa nói. Và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ Sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.
Mưa rơi xuống cánh trường, mưa rơi. Mưa cho thấm hoa đời, mưa trôi hết u hoài.